Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, cho đến ngày nay chúng ta đã học qua tất cả 24 nguyên tắc sống đạo mà lời của Chúa qua Đức Chúa Giêsu, qua các thánh đồ của Ngài đã dạy dỗ chúng ta. Trong tuần trước đây chúng ta đã học qua ba nguyên tắc sống đạo được chép ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 20 câu 28-38. Trong đó ba nguyên tắc sống đạo mà chúng ta đã học qua, thứ nhất là hãy giữ lấy mình, thứ hai là phải chịu khó làm việc, và thứ ba là phải coi sự ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta tiếp tục học loạt bài về những nguyên tắc sống đạo nữa. Chúng ta sẽ học hôm nay ở trong sách Philip đoạn 3 từ câu 3 đến câu 16 mà quý ông bà anh chị em đã vừa nghe đọc qua. Ước ao rằng khi chúng ta học những nguyên tắc mà đầy tớ của Chúa là Phaolô đã viết ra để dạy dỗ chúng ta, chúng ta biết được những nguyên tắc này, nắm vững và thực hành, để rồi chúng ta trở thành những con cái sáng đáng ở trong nước của Chúa. Chúng ta được đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ thỏa lòng qua chúng ta. Và ước ao những nguyên tắc sống đạo mà chúng ta học hôm nay sẽ là những khuôn thước mà chúng ta giữ gìn, chúng ta phát triển, chúng ta làm cho rõ hơn trong đời sống của chúng ta, để danh Chúa được cả sáng. Ở trong Philip đoạn 3 câu 3 câu 4, Phao-lô chép như thế này: vì anh ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép các bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng có kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Ở đây Phao-lô đưa ra cho tôi và quý ông bà anh chị em một nguyên tắc sống đạo khác, đó là chớ cậy mình trong xác thịt. Ở câu thứ ba ông nói rằng không để lòng tin cậy trong xác thịt, rồi câu bốn ông nói rằng không có thể cậy mình trong xác thịt. Và tóm tắt lại, chúng ta có thể lấy ra một chủ đề là chớ cậy mình trong xác thịt. Nguyên tắc sống đạo mà đầy tớ của Chúa là Phao-lô đề ra cho tôi và quý ông bà anh chị em trong khúc kinh thánh này, thứ nhất là chúng ta chớ coi mình, chớ cậy mình trong xác thịt. Và ông Phao-lô nói rằng nếu ai có thể cậy mình trong xác thịt thì ông là người có thể cậy mình hơn bất cứ người nào khác, bởi vì ông được sanh ra là người Israel, là người thuộc về phái Pharisee, là người rất được tôn trọng lúc bấy giờ. Ông lại là người sốt sắng gìn giữ giáo phái Pharisee, là tôn giáo lúc bấy giờ tại đó. Ông là người giữ gìn luật pháp, chịu cắt bì trong 8 ngày như luật lệ, rồi ông lo cho công việc của Chúa, dâng phần 10 và làm đủ những phép tắc mà luật lệ Môi-se dầu rất là nghiêm khắc nhưng ông giữ lấy. Vì vậy ông nói rằng nếu ai mà có thể cậy mình trong xác thịt thì chính ông là người đáng phải cậy mình trong xác thịt hơn những người khác. Cậy mình trong xác thịt có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Cậy mình trong xác thịt tức là một người khoe khoang về gia thế của mình, về sự nghiệp của mình, về công trạng của mình, và vì những ưu thế mà mình có được hơn những người khác. Tóm lại là người cậy mình trong xác thịt là người khoe khoang về công trạng của mình, gia thế của mình, sự nghiệp của mình, Phao-lô xét về gia thế, về sự nghiệp, về những công tác, thì ông là người đáng phải cậy mình trong xác thịt, thưa quý bà anh chị em. Nhưng mà ông nói gì khi ông bắt bớ hậu thánh của Đấng Christ? Ông xin những cái giấy chứng chỉ để đi từ Jerusalem qua Syri, bắt bớ con gái của Chúa, gặp người nào tin Chúa thì bắt bỏ tù hoặc là giết đi. Ông là một trong những người góp phần vào cái chết của Ê-tiên là chấp sự của hậu thánh, khi ông giữ quần áo những kẻ ném đá Ê-tiên, thưa quý bà anh chị em. Nhưng lạ lùng lắm, một ngày kia ông đi từ Jerusalem đến Syria để bắt bớ hậu thánh, bắt bớ con gái của Chúa. Thì trên đường đó Chúa Giê-xu là Đấng đã phục sanh sống lại đã hiện ra trong ánh sáng và nói với ông rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Phao-lơ nhìn đến ánh sáng, ông té xuống không còn thấy đường nữa. Ông nói rằng lại: Chúa là ai mà con bắt bớ? Chúa nói là: ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Ông nói rằng: con đâu có bắt bớ Chúa Giê-xu đâu, con bắt bớ những tín đồ của Ngài mà. Nhưng thưa quý bạn chị em, bắt bớ con gái của Chúa tức là bắt bớ Chúa Giê-xu, vì chúng ta là một thân trong Chúa của thế Giê-xu, thưa quý bà anh chị em. Và kể từ đó ông được Ananias cầu nguyện sáng mắt lại, ông tin Chúa và làm bắp tem. Trong khi ông té xuống đất thì Chúa Giê-xu nói rằng: Sao-lơ, ta kêu gọi ngươi để làm người giảng đạo cho người ngoại bang. Và ông lấy trách nhiệm đó mà đi khắp mọi nơi giảng cho người ngoại bang. Ông đi 4 vòng truyền giáo, thưa quý ông bà anh chị em, nơi nào ông cũng giảng đạo. Ông lập hội thánh khắp cả vùng Tiểu Á tới Á, rồi qua cả Âu Châu. Ông có công trạng nhiều lắm, đáng lẽ khoe mình. Nhưng mà ông nói rằng từ khi ông gặp Chúa của Thế Giê-xu và tin nhận Ngài làm con cái của Ngài, trở thành người hầu việc Ngài, thì ông không còn cậy mình trong xác thịt nữa. Ông hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, ông còn không còn khoe mình trong xác thịt như trước nữa, thưa quý bà anh chị em. Người cậy mình trong xác thịt chúng ta dễ thấy lắm. Thấy ở đâu? Tất cả những người nào khoe khoang về xác thịt của mình, khoe khoang về gia thế của mình, khoe khoang về công trạng của mình, và biết bao nhiêu người khoe khoang mà chúng ta từng nghe. Có những người khoe: ở Việt Nam trước kia tôi là tướng tá, nhưng mà họ quên rằng bây giờ tôi là gì. Có nhiều người khoe rằng: trước kia tôi ở tại Việt Nam, tôi học việc Chúa sốt sáng lắm, tôi ở trong ban chấp hành hội thánh của cả, tôi là một sứ truyền đạo nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Không thể trả lời được, thưa quý bà anh chị em. Và có những người khoe khoang về sức lực của mình, sức khỏe của mình. Có một mục sư về Việt Nam, khi trở lại thì ông nói rằng: tôi về Việt Nam ăn thả cửa, không sợ gì cả. Dầu đồ Trung Quốc mà biết rằng có nhiễm độc đi nữa cũng không sao. Tôi từng ngồi những lề đường mà ăn những thức ăn người ta bán ngoài đường, không sợ bụi bặm gì cả, mà ngon vô cùng. Ông khoe về sức lực của mình từ xưa tới giờ không biết bệnh là gì, ăn uống thoải mái. Nhưng quý bạn chị em có biết không, sau khi khoe khoang đó thì một tuần lễ sau ông qua đời. Đừng có khoe mình trong xác thịt này, thưa quý bạn chị em, vì sức lực chúng ta có hạn. Và ngày chúng ta về với Chúa, bất thình lình chúng ta không ngờ được. Một số chúng ta từng khoe mình về những công tác này, công tác nọ ở trong hội thánh, ở tại Việt Nam trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao? Tại đây chúng ta có hăng say như còn ở Việt Nam hay không? Hay là chúng ta đã nguội lạnh từ lâu rồi? Chúng ta yếu đuối từ lâu rồi? Chúng ta không còn là như trước nữa. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng đừng cậy mình trong xác thịt. Nguyên tắc sống đạo của con gái của Chúa là đừng cậy mình trong xác thịt. Nhưng mà cậy ai, thưa quý bạn xem? Hãy cậy nơi Đấng Christ, Hãy cậy trong Thánh Linh, như chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 3 khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó. Phaolô bây giờ không còn cậy mình trong xác thịt nữa mà cậy mình trong Chúa. David đã nói trong Thi Thiên 37 câu 3 câu 5 như thế này: hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, nhờ và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Lời của Chúa dạy chúng ta như David nói rằng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và phó thác đời sống mình trong tay của Đức Giê-hô-va và để Ngài hành động trong chúng ta cho các kết quả. Đừng cậy mình trong xác thịt, đừng cậy sự khôn ngoan của mình, đừng cậy về tài năng của mình, đừng cậy tất cả những gì mà chúng ta có mà hãnh diện hơn những người khác. Hãy bỏ đi. Khi chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta hoàn toàn đặt mình trong bàn tay của Chúa, nhờ cậy Chúa. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta nhờ cậy Chúa cứ bước đi. Và Kinh Thánh nói gì? Chúng ta càng đi tới thì sức lực càng thêm. Lạ lùng lắm thưa quý bà anh chị em, nếu quý bà anh chị em nhờ cậy Đức Giê-hô-va, nhờ cậy Chúa, chúng ta hầu việc Ngài không biết mệt mỏi và cứ đi tới sức Chúa cho thêm. Dầu trong đời sống chúng ta, trong những ngày chúng ta sống đây, chúng ta đôi có lúc bị đau yếu, bị bệnh hoạn, nhưng đừng sợ, hãy cậy nhờ Chúa, phó thác mình trong tay Chúa đi. Hãy bước theo Chúa đi, đừng lùi bước. Thì cái gì xảy ra? Sức lực Chúa cho càng ngày càng tiến tới. Thưa quý bạn xem, vì vậy đừng cậy mình trong xác thịt, hãy cậy mình trong Chúa và phó thác đời sống của mình ở trong tay Chúa. Thưa quý bà anh chị em, nguyên tắc thứ hai mà Thánh Phaolô đã nói ở trong Philip đoạn 3 từ câu 3 đến câu 16, chẳng những là đừng khoe mình trong xác thịt, nhưng ông còn khuyên và dạy một nguyên tắc mà khi quý bà anh chị em nghe nguyên tắc này thì chúng ta thấy rất là ngạc nhiên và lạ lùng, và chúng ta có thể thấy đây là một nguyên tắc rất khó thực hiện vì ngược đời. Phaolô nói gì? Hãy coi hết thảy như mọi sự như là sự lỗ. Nguyên tắc lạ không? Nguyên tắc ngược đời phải không thưa quý bạn chứ em? Người đời không ai mà muốn coi mọi sự là sự lỗ cả. Họ đi buôn bán thì muốn kiếm lời, họ làm gì thì muốn thâu nhập nhiều hơn phải không? Họ muốn thâu trữ tiền bạc của cải của mình càng nhiều càng tốt. Người đời không bao giờ chịu thua thiệt đâu thưa quý bạn xem. Nhưng mà là con của Chúa, chúng ta phải theo nguyên tắc này. Hãy coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Philip đoạn 3 câu 7 đến 11, Phaolô nói rằng: nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi coi những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải sự công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và bởi quyền phép sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài làm cho tôi giống như Ngài trong sự chết của Ngài, mong tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Phaolô nói rằng khi ông gặp Chúa của Thế Giêsu và ông biết rằng Chúa xưng công bình cho ông và Đức Chúa Trời dành cho ông sự sống đời đời trong tương lai nơi nước vinh hiển của Ngài, thì ông coi việc tin Chúa của Thế Giêsu là quý hơn hết. Tất cả là tạm bợ, là rơm rác, không có ích, không có lợi gì cả. Và ông sẵn sàng coi tất cả những sự khác, ngay cả gia thế của ông, sự địa vị của ông trước kia, ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ thưa quý ông bà anh chị em. Và nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Một số quan của Chúa thì than mình làm tín đồ của Chúa có thể Giê-xu bị lỗ lã quá. Người đời họ sống tự do, muốn làm gì làm, họ muốn phạm tội gì họ phạm tội, họ muốn ăn gì thì họ ăn, họ muốn uống gì thì uống, họ muốn sống thế nào cũng được. Nhưng làm quá cái của Chúa thì phải sống cuộc đời tiết độ vào cái khuôn khổ vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Và họ nói rằng bây giờ làm quá cái của Chúa thật là lỗ quá. Người đời thì họ lời quá phải không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, ông Phaolô coi tất cả như là sự lỗ và chỉ nhận biết Chúa của Thế Giê-xu là quý hơn hết mà thôi. Nước của Chúa là quý hơn hết mà thôi. Sự sống vĩnh hằng ở trên nước trời là quý hơn hết mà thôi. Ông coi đó là quý hơn hết, còn mọi sự khác là rơm rác, là sự lỗ mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, lịch sử của Hội Thánh cho chúng ta thấy những con cái của Chúa đời xưa, mà đời nay cũng có nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ngày xưa họ coi tất cả mọi sự như là sự lỗ khi làm tín đồ của Đấng Christ. Thời Hội Thánh bị bắt bớ, bị giết chết, bị thảy vào trong đấu trường cho thú dữ xe, nhiều có cái của Chúa hy sinh mạng sống của mình rất là nhiều. Nhưng cái thời xưa đó, lịch sử cho biết rằng có cái của Chúa khó tìm việc làm lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ngày nay chúng ta cũng vậy, làm có cái của Chúa cũng rất là khó tìm việc làm để sinh sống phải không thưa quý ông bà anh chị em. Ngày xưa thì có những người thợ hồ, họ xây những cái miếu tà thần để thờ tà thần trong thời đế quốc La Mã. Một số người thì làm thợ may, nhưng mà thợ may thì may những cái áo lễ cho những đền thờ của người ngoại bang thờ tà thần. Bây giờ là con cái của Chúa có nên làm hay không? Có một con cái của Chúa đến gặp giáo phụ Tertullian, tức là học trò của sứ đồ Văn, và hỏi rằng: thầy ơi, nếu làm quan của Chúa mà không làm những cái điều đó thì chúng tôi làm sao để sống? Giáo phụ Tertullian nhìn người tín đồ này mà nói rằng: anh buộc phải sống sao? Anh buộc phải sống sao? Không vì danh Chúa Giê-xu mà lìa bỏ những sự đó là sao? Không coi hết thảy một sự lỗ sao? Và quý ông bà anh chị em biết là con cái Chúa thời đó, họ sẵn sàng coi hết thảy mọi sự lỗ như sự biết Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Cho nên họ trung thành với Chúa, và do đó bị bắt bớ, tù đài, và khi bị chết nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong các quốc gia vô thần, khi mới đổi đời thì có một số giáo viên, giáo sư ở trường ở tại Việt Nam, người ta bắt buộc phải dạy về cái thuyết đặc quyền, là nguồn gốc của con người không phải là do Đức Chúa Trời dựng nên mà do loài khỉ biến thành. Một số giáo viên thì họ nói rằng: làm sao tôi sống? Nếu vì danh của Chúa coi hết thảy mọi sự sửa lỗ, làm sao tôi có thể dạy học được? Họ nhất quyết thưa quý ông bà anh chị em. Ở tại Cần Thơ tôi biết có nhiều người nói, có nhiều giáo viên họ bỏ nghề dạy học, làm nghề khác, hơn là đi dạy cái thuyết của đặc quyền ở trong trường học. Họ sẵn sàng bỏ thưa quý ông bà anh chị em. Một số bác sĩ, nhất là ở tại Mỹ, họ làm ở trong bệnh viện mà bệnh viện bắt họ phải phá thai cho những người có thai. Bây giờ họ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu họ phá thai thì họ phạm tội giết người, trái ngược với lời của Đức Chúa Trời. Họ làm sao? Họ đổi nhà thương khác, hoặc là họ xin nghỉ không làm bác sĩ nữa để làm nghề khác. Ở tại Mỹ như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Có một số người buôn bán thì lời Chúa dạy rằng mình phải giúp đỡ những người khác sống cuộc đời tinh kính thánh khiết. Bây giờ họ buôn bán giấy vàng bạc cho những người thờ cúng, đốt đi làm mê tín dị đoan. Họ bán thuốc thì hại người, họ bán rượu thì càng hại hơn nữa. họ bán nhang đèn thì để cho người ta cúng thần tượng. Họ phải làm sao? Có nhiều tín đồ coi Chúa có thế là quý hơn hết trong đời sống của họ. Họ không bán những điều đó. Những điều đó không bán, tuyệt đối không bán. Có người hỏi thế nào cũng không có. Và họ nói thà mình thâu ít hơn mà trở thành người con cái của Chúa, xứng đáng cho Chúa. Họ không bán, thưa quý bà, anh chị em. Có những người con gái của Chúa khi đi làm việc gặp khó khăn lắm, vì có khi họ bắt làm ngày Chủ nhật. Có những người làm ngày thường nhưng mà lại ngày Chủ nhật thì hãng xưởng thì nói rằng ai làm Chủ nhật thì cho gấp đôi. Giờ phải làm sao đây? Nếu là con cái của Chúa mình không coi tất cả như là sự đổ thì mình không thể từ chối những điều đó được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng cảm ơn Chúa có nhiều con cái của Chúa dám từ chối những điều đó. Họ coi như là rong rác những điều đó, coi như là sự lộ. Chỉ sự nhận biết Chúa của thế Giê-xu là quý hơn hết mà thôi. Còn tôi với bà anh chị em như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta có theo nguyên tắc mà Phao-lô đề ra đây, hãy coi hết thảy mọi sự như là sự lộ không? Chỉ nhận biết Chúa, sự thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa và học về Chúa mới là quý hơn hết. Chúng ta có dám đứng với Chúa hay không? Và xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em nghe lời của Chúa qua Thánh Phao-lô này, chúng ta quyết từ đây sống theo nguyên tắc đạo này, coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Và điều thứ ba, nguyên tắc thứ ba mà Phao-lô nói ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, chẳng những là chớ nộp mình trong xác thịt, chẳng những phải coi hết thảy như là sự lỗ, mọi sự như sự lỗ, nhưng mà Phao-lô còn nói điều gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng anh chị em phải nhắm mục đích mà chạy. Ở trong Philip đoạn 3 câu 14, ông nói rằng: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô coi cuộc đời theo Chúa của một người tin Chúa cho đến khi Ngài gặp Chúa là một đoạn đường mà phải dự cuộc đua thuộc linh, mỗi người phải chạy. Và ông nói rằng trong khi chạy đó thì phải nhắm mục đích mà chạy. Nếu một người chạy đua mà không nhắm mục đích mà chạy, cứ ngó bên phải bên hữu, ngó lại phía sau thì như thế nào quý bạn cho em? Thứ nhất là lũi dọc đường, hoặc là đụng vào cây cối té ngã, hoặc là chạy không đến đâu cả. Thay vì chạy đến nơi đến chốn thì lại chạy một nơi khác, lạc đường, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta là con cái của Chúa, là những người mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta giữ phần trong cuộc đua thuộc linh, chúng ta cần phải nhắm mục đích mà chạy. Mà mục đích đó là gì? Ông Phao-lô nói trong Philip đoạn 3 câu 15 nhấn mạnh: vậy hễ người trọn vẹn chung, chúng ta phải có ý tưởng đó. Vì nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Ý tưởng đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ý tưởng đó là phải nhắm mục đích mà chạy cho đến điểm cuối cùng mà Chúa dạy cho chúng ta. Ở trong Philip đoạn 3 câu 8 nói rằng: hầu cho được Đấng Christ. Mục đích của chúng ta là Đấng Christ, và chúng ta chạy là được Đấng Christ, tức là nắm tay Ngài và Ngài kéo chúng ta. Rồi ở trong Philip đoạn 3 câu 4:11 thì chép rằng: mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Tức là gì? Mục đích của Phao-lô chạy, nhắm mục đích mà chạy là chạy cho đến sự sống đời đời, đường cuối cùng. Và ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 2, câu của Thánh chúng ta thường đọc lắm: chúng ta khi chạy nhớ là quăng bỏ những gánh nặng dễ dưng ta, lấy lòng nhịn nhục theo đoài cuộc đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem của Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đứng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Chúa Trời. Mục đích của tôi và Nguyễn Bàn Trâm chẳng những là được đấng Christ, chẳng những là chúng ta được vào nước trời vinh hiển, nhưng mà chúng ta được gặp Đức Chúa Giêsu. Hãy nhìn Ngài là cội rễ và cuối cùng trên cái đoạn đường dài của chúng ta. Khi bắt đầu chúng ta nhắm đấng Christ, và khi chúng ta tài tới chúng ta gặp đấng Christ. Mục tiêu của tôi và Nguyễn Bàn Trâm là cần phải nhắm mục đích mà chạy cho tới khi chúng ta gặp Chúa của thế Giêsu. Muốn đạt đến mục đích và gặp Chúa Giêsu cho đến điểm cuối cùng thì tôi và Nguyễn Bàn Trâm phải làm gì? Ở trong Philip đoạn 3 câu 14 thì nói rất rõ: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự đằng sau, bươn theo sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải nhắm mục tiêu mà tiến tới, đừng ngó lại đằng sau, bươn theo sự đằng trước mà thôi. Có nhiều người chạy trên đường thuộc linh mà cứ ngó lại đằng sau thì sao, thưa quý ông bà anh chị em, có đạt tới mục đích không? Gặp Chúa của thế Giêsu không, thưa quý ông bà anh chị em? Chắc chắn là không. Quý ông bà anh chị em nhớ câu chuyện của ông bà Lót. Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Ngài yêu thương gia đình của ông bà Lót, sai thiên sứ đến để mà đưa ông ra khỏi thành hủy diệt đó. Nhưng mà ông cứ chần chờ không chịu đi. Thiên sứ phải nắm tay ông bà với hai đứa con gái kéo ra, và thiên sứ ra lệnh: hãy chạy lên núi, đừng ngó lại đằng sau, cũng đừng dừng lại bất cứ nơi nào trong đồng bằng, hãy nhắm mục đích trên núi đó mà chạy tới. Nhưng cả gia đình ông có chạy không, thưa quý ông bà anh chị em? Bà Lót vừa ra khỏi thì ngó lại vì tiếc của, và cuối cùng thì hóa thành một tượng mối bị diêm sinh đóng giày đặt bà chết như một cái trụ bằng diêm sinh mà thôi. Còn ông Lót thì thay vì chạy lên núi thì ông nói rằng: thiên sứ ơi, trên đó tôi chạy không kịp thì sao, chết sao, bây giờ cho tôi vào trong cái thành này gần này, thành xó gần. Và ông vào đó, và cuối cùng cuộc đời ông với hai đứa con gái thì phạm tội loạn luân, không có tới nơi mục đích, thưa quý bạn chứ. Nếu ngó lại đằng sau, nếu không nhắm mục đích mà chạy mà dừng lại bất cứ nơi nào, thì chúng ta sẽ không bao giờ tới mục tiêu gặp Chúa của Thế Giêsu, Ngài dẫn chúng ta vào trong nước hằng sống được, thưa quý bà anh chị em. Và trên bước đường theo Chúa của chúng ta chạy đua này, chúng ta cần phải quăng bỏ những gánh nặng dễ dấn dương cho cuộc đời của chúng ta nữa, để chúng ta nhẹ bước mà chạy, phải không thưa quý bà anh chị em? Nếu không thì chúng ta không chạy tới được. Nếu đang khi chạy đua mà chúng ta ngừng lại, chắc là xả hơi, ăn kem, uống nước, hoặc là khi chạy đó thì chúng ta gặp cái gì vui quá chúng ta lại tham gia, thì làm sao chúng ta chạy tới mục tiêu được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy mà lời của chúng ta, của Chúa dạy chúng ta là phải quăng bỏ những gánh nặng dễ vấn vương trong cuộc đời chúng ta, mà nhắm mục đích mà chạy, và Chúa Giêsu là cổ rễ cho mục đích của chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, là người theo Chúa Giêsu, chúng ta sống giữa trần gian này dễ bị lôi cuốn nhân vật xung quanh lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mình phải ý thức rằng mình là con cái của Chúa, theo nguyên tắc để đạt đến cái sự vinh hiển trọn vẹn, là nhìn xem Chúa Giêsu là cổ rễ cuối cùng của đức tin. Hãy nhắm mục đích đó mà chạy, đừng ngừng bất cứ nơi nào, đừng ngó lại đằng sau bước tới mà thôi, đừng ngó lại về cái quá khứ của chúng ta, đừng vinh danh cái những gì của cuộc đời xa xưa của chúng ta, rồi chúng ta thỏa mãn nơi đó, thưa quý bạn chứ. Nhưng hãy nhắm mục đích mà chạy để gặp Chúa của thế Giêsu. Nguyên tắc sống đạo mà Phaolô đã trình bày cho tôi và quý ông bà anh chị em trong Philip đoạn thứ 3 mà chúng ta vừa nghe đọc là: chúng ta đừng cậy xác thịt mình, hãy coi tất cả mọi sự như sự lỗ, và hãy nhắm mục đích mà chạy cho đến khi gặp Chúa của Thiên Giêsu để điểm cuối cùng, thưa quý ông bà. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học ba nguyên tắc trong phân đoạn kinh thánh này, nằm lòng nhớ mãi: đừng cậy quá khứ vàng son của mình nữa, hãy nhờ cậy Chúa. Đừng coi mọi sự như là sự lời nữa, mà coi hết thảy mọi sự như sự lỗ, chỉ có nhận biết Chúa là lời thôi. Và sau hết là phải nhắm mục đích mà chạy để đạt tới khi chúng ta gặp Chúa Cứu Thế, khi Ngài trở lại chúng ta được cất lên ở với Ngài trong vinh hiển. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.